Tiếp theo đây, một lần nữa tôi kính mời Hội Thánh đọc đứng, tôi sẽ tuyên đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng thứ 21 từ câu 18 đến câu từ câu 15 cho đến câu 23. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Pi-a-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Pi-a-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăm những chiên ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Pi-a-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăm chiên ta. Người phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Pi-a-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Người yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết rằng mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi chăn chiên ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Pi-a-rơ sẽ chết cách nào lặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Pi-a-rơ say lại thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu mến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Pi-a-rơ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ như thế nào? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta muốn người này cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi hãy theo ta. Vậy có tiếng đồn rằng trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết, nhưng Đức Chúa Giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi. Mời Thánh đồng ngồi.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu thai. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho thứ nhất là tình hình COVID-19 đang dịu xuống, và hơn nữa Chúa cũng cho chúng con có sự bình an nhiều hơn để hôm nay chúng con được đến đây thờ phượng Ngài. Và con cảm ơn Chúa là con thấy có những ông bà anh chị của con sau một thời gian vắng mặt thì hôm nay cũng có mặt để thờ phượng Chúa với chúng con. Vì con cầu nguyện cho những người chưa thể đến được, đặc biệt là những người lớn tuổi, xin Chúa cho tình hình có thể dịu hơn nữa hoặc là chấm dứt, và những vị lớn tuổi cũng có đủ sức để có thể đến thờ phượng Chúa chung với chúng con. Vì con biết là một số người lớn tuổi hết sức là nhớ thì giờ thờ phượng, nhớ nhà thờ, nhớ anh chị em trong hội thánh và muốn được gặp gỡ, nhưng mà hoàn cảnh chưa cho phép họ. Thì con cầu nguyện Chúa để Chúa cho chúng con có thể gặp nhau, đặc biệt là trước kỳ lễ Giáng sinh này. Con cũng cầu nguyện đặc biệt cho những người lớn tuổi, có những người đang nằm tại viện dưỡng lão, có những người đang ở trong hoàn cảnh bệnh nặng nề, và cũng có người không biết ngày nào mình sẽ được Chúa tiếp về. Con cầu nguyện đặc biệt cho những vị lớn tuổi đó để Chúa tiếp tục thêm sức cho họ, ít nhất là qua hết mùa dịch này, rồi họ cũng có thể có cơ hội trở lại nhà thờ vài lần cho đến khi nào Chúa thấy thì giờ thời điểm của họ đến thì Chúa cho họ được về trong sự bình an của Chúa. Con rất là biết ơn Ngài. Con một nửa cảm ơn Chúa về sự chu cấp của Ngài đối với hội thánh của chúng con. Dầu chúng con không được đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ, và chúng con thấy rằng dầu vậy thì số tiền dâng để điều hành công việc hội thánh thì Chúa vẫn cho chúng con đạt đến một mức độ mà chúng con không ngờ là trong hoàn cảnh như vậy chúng con số tiền dâng lại có thể được như vậy. Con rất là biết ơn Chúa vì nhiều điều Chúa ban cho, ban phước cho hội thánh của chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa cho mỗi chúng con thấy được giàu trong nghịch cảnh thì ơn phước của Chúa vẫn không thiếu cho cuộc đời của mỗi chúng con. Xin Chúa cho con càng yêu mến Chúa hơn và tận tâm đối với công việc của Chúa nhiều hơn. Chúng con cũng nhớ đến một con cái của Chúa là người mà một tháng trước khi chúng con nghe người này bị bệnh ung thư tại Việt Nam thì chúng con cũng đã gửi một ít tiền để an ủi người đó và gia đình. Thì trong tuần qua bởi đẹp ý Chúa thì Chúa cũng cất người đó về với Ngài. Thì chúng con cũng xin Chúa an ủi gia đình người này trong hoàn cảnh đau buồn khi còn tương đối còn khá trẻ. Xin Chúa cũng tiếp tục dùng hội thánh chúng con để an ủi không những người trong hội thánh nhưng mà kể cả những người ở nơi khác, là con cái Chúa ở nơi khác nữa. Sáng hôm nay thì hội thánh Chúa tại St. Albans, Melbourne cũng làm lễ kỷ niệm, lễ tạ ơn kỷ niệm 21 năm thành lập. Xin Chúa cho họ trong hoàn cảnh tương đối khó khăn khi con cái Chúa không đến nhà thờ được. Họ phải tổ chức lễ tạ ơn kỷ niệm 21 năm qua mạng truyền thông. Thì xin Chúa cho con dân Chúa cũng được ấm lòng trong kỳ lễ này. Và Chúa dùng tất cả tiết mục trong chương trình để nhắc nhở họ lại ơn của Chúa. Và khi nào tại Melbourne chính phủ cho mở cửa nhà thờ trở lại thì xin Chúa cho con dân của Chúa được đến được đông đủ. Con rất là tạ ơn Ngài. Bây giờ chúng con sẽ mở lời Chúa ra, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Đặc biệt là sáng hôm nay, con nhờ cái Chúa dùng phân đoạn Kinh Thánh này để kêu gọi con dân Chúa tham gia công việc của Chúa ở tại đây. Và xin Chúa dùng lời Ngài thách thức con dân Chúa sẵn sàng đáp ứng lại lời phán của Chúa, lời kêu gọi của Chúa mà bước vào một số công việc trong hội thánh đang cần có người. Con rất tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sứ đồ Phi-e-rơ vốn là người kiêu ngạo về lòng trung thành của mình đối với Chúa của Thế Giê-xu. Có lần sau khi Chúa của Thế Giê-xu cho biết Ngài sẽ đi đến nơi mà các sứ đồ không thể đến được, tức là thập tự giá, thì Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Khi đáp lại câu này, Phi-e-rơ đang đứng giữa các sứ đồ. Phi-e-rơ không nói rằng chúng tôi liều sự sống mình vì Chúa, nhưng lại nói tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Nhưng mà rồi Phi-e-rơ đã chối không biết Chúa Giê-xu là ai trước khi Ngài bước đến thập tự giá. Và sau biến cố đó, Phi-e-rơ tưởng rằng chức vụ sứ đồ của mình kể như chấm dứt vì mình đã chối không biết Chúa. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, câu chuyện về Phi-e-rơ được tiếp tục ghi lại như sau: Bây giờ sau khi ăn sáng xong với bảy sứ đồ trên bờ hồ Galilê, Chúa của Thế Giê-xu đi dọc theo bờ hồ. Có Phi-e-rơ đi bên cạnh Ngài, có sứ đồ Giăng đang đi ngay phía sau, rồi cũng có các sứ đồ khác đi theo sau nữa. Chúa của Thế Giê-xu trở lại câu chuyện trước khi Ngài chịu chết trên cái thập tự với Phi-e-rơ trong sự chứng kiến của các sứ đồ khác, để Phi-e-rơ xác nhận lại lòng trung thành của ông đối với Ngài. Và khi nghe Phi-e-rơ xác nhận lại lòng trung thành của ông đối với Ngài trong tâm tình hết sức là khiêm nhường, không giống như trước đây, Chúa Thế Giê-xu tái kêu gọi ông vào sự phục vụ Ngài bằng câu: Hãy chăn những chiên con ta. Ngày nay tiếng gọi phục vụ của Chúa Thánh Giêsu vẫn còn đến với con dân Ngài, là những người yêu mến Ngài. Nhưng có lẽ cũng giống như Phêrô, cũng từng vấp ngã trong đời sống thuộc linh. Không phải chỉ kêu gọi người bước vào chức vụ mục sư truyền đạo mà thôi, nhưng cũng kêu gọi mọi người trong hội thánh bước vào những công việc trong chi hội của mình. Chúng ta cùng nhau suy gẫm câu chuyện giữa Chúa Thánh Giêsu và Phêrô một lần nữa, được ghi trong sách Thánh Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 33. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ là không yêu Chúa thì không thể phục vụ Chúa. Câu hỏi của Chúa Thánh Giêsu cùng Phêrô: hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Hay ngươi yêu ta chăng? Được giải thích như sau: ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Hay ngươi yêu ta hơn thuyền và lưới này chăng? Nhưng ý ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng không phù hợp với những câu chuyện khác trong sách. Và ý ngươi yêu ta hơn thuyền và lưới này chăng cũng không phù hợp với quyết định của Phêrô trước đây, là ông đã bỏ thuyền, bỏ lưới mà đi theo Ngài suốt 3 năm qua. Vì thế, chúng ta có thể hiểu Chúa Thánh Giêsu muốn hỏi Phêrô rằng: ngươi yêu ta hơn những kẻ này yêu ta chăng? Vì Phêrô luôn luôn cho rằng mình yêu Chúa của Thánh Giêsu hơn những sứ đồ khác. Đến nỗi ông từng tuyên bố trước mặt Ngài và trước mặt các sứ đồ khác rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ Thầy, song tôi chẳng bao giờ vấp phạm vậy. Dầu mọi người sẽ chối Thầy, bỏ Thầy, nhưng tôi không bao giờ chối Thầy, bỏ Thầy. Ông luôn luôn nghĩ rằng mình yêu Chúa hơn người khác. Bây giờ Chúa Thánh Giêsu đưa ra câu hỏi đụng chạm đến nơi sâu thẳm nhất của Phêrô: hỡi Simon con Giô-na, người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Lần này Phêrô không dám nói mình yêu Chúa Thánh Giêsu hơn những người khác đối với Ngài, nhưng mà khiêm nhường, dựa vào sự hiểu biết của Ngài, lại Chúa: phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa biết. Không như trước đây, Chúa Thánh Giêsu chấp nhận câu trả lời này của Phêrô, biết rằng Phêrô trút được gánh nặng mặc cảm tội lỗi, nên giao phó sứ mạng: hãy chăn những chiên của ta. Chúa Thánh Giêsu giao phó cho Phêrô một vụ chăn bầy chiên của Ngài. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa xong. Chúa Thánh Giêsu không đặt câu hỏi: hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng một lần. Nhưng Ngài hỏi thêm 2 lần nữa. Khi Chúa Thánh Giêsu hỏi Phêrô 3 lần cùng một câu hỏi, không phải như một số lời giải nghĩa là Ngài dùng 3 động từ yêu khác nhau. Nhưng vì Phêrô đã chối Ngài 3 lần, không biết Ngài là ai trước đó, nên Chúa Giêsu muốn Phêrô xác nhận tình yêu của ông đối với Ngài 3 lần. Phêrô yêu Chúa Cứu Thế Giêsu từ 3 năm qua rồi. Bây giờ sau khi được tha thứ và phục hồi chức vụ, ông tiếp tục yêu Ngài và chắc chắn sẽ yêu Ngài hơn nữa. Rồi khi Chúa Thánh Giêsu giao sứ mạng cho Phêrô: hãy chăn những chiên con ta, sứ mạng này nằm trong 2 động từ, mà bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta chỉ dùng có 1 động từ thôi. Lần đầu tiên Chúa Thánh Giêsu phán với Phêrô: hãy nuôi những chiên con ta. Còn lần thứ 2 Ngài phán rằng: hãy chăn chiên ta. Chúa Cứu Thế Giêsu không giao cho Phêrô một địa vị, một chức tước, nhưng giao phó cho Phêrô nuôi và chăn những con chiên của Ngài. Làm sao Phêrô có thể nuôi và chăn những con chiên của Chúa Cứu Thế Giêsu nếu Phêrô không yêu Ngài? Vì nuôi và chăn chiên có nghĩa là cung cấp đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh cho chiên, bảo vệ chiên trước thú dữ, rịt những vết thương của chiên. Mà Gia-cốp vốn là một người chăn chiên kể lại kinh nghiệm của mình như sau: ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó là chăn và nuôi chiên. Mà nếu một người không yêu mến Chúa hết lòng thì không thể chăn và nuôi chiên được. Tại sao người thanh niên dám bỏ cha mẹ, dám lìa cha mẹ, anh chị em ruột, căn nhà thân yêu hơn 20 năm sống tại đó? nơi đó được ăn, được ngủ, được tự do đi đây đi đó, không làm gì cả. Để sống với một thiếu nữ mà mình phải rửa chén, cắt cỏ, làm vườn, biết bao nhiêu tiền làm lụng nộp hết cho bà. Làm sao làm được? Yêu. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện ra trên, vì yêu ra trên Gia-cốp xem 7 năm lao động cực khổ như là đâu ba bữa. Không yêu không làm được. Tại sao Đê-ma bỏ ngang chuyến truyền giáo với Phao-lô? Tại vì người ham hố đời này, Đê-ma yêu đời này. Cho nên thưa Hội Thánh, nếu không yêu Chúa cứu thế Giê-xu hơn những điều khác, chúng ta không thể phục vụ Ngài được. Chúng ta không thể phục vụ bất cứ công việc gì trong Hội Thánh được. Và điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ, không sẵn sàng hy sinh thì không thể phục vụ Chúa. Sau mẫu đối thoại đó giữa Chúa Thế Giê-xu và Phi-rơ, từ câu 18 đến câu 19, Ngài cho biết ông sẽ chết cách nào khi nhận sứ mạng nuôi và chăn những con chiên của Ngài. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng hãy theo ta. Dựa theo ý của Chúa của Thế Giê-xu, chúng ta có thể nói như thế này cho dễ hiểu theo hoàn cảnh sống của chúng ta. Khi còn trẻ, chúng ta tự do muốn đi đâu thì đi. Đi lên núi, đi lên Blue Mountains thì đi. Đi xuống biển, Bondi thì đi. Đi ra sông Hawk River thì đi, hay là George River thì đi. Muốn đâu thì đi. Nhưng khi về già, chúng ta bị con cháu dẫn đến nơi mình không muốn. Nó dẫn mình vô viện dưỡng lão là nơi mình không muốn. Nhưng mình phải đi. Chúa của Thế Giê-xu cho Phi-rơ biết rằng, khi đến thời điểm ông sẽ bị những giới hạn và sẽ chịu tử đạo là nơi ông không muốn đi. Câu sẽ giơ bàn tay ra có nghĩa là sẽ phải giang hai cánh tay ra. Lính hành hình sẽ cột cánh tay của Phi-rơ vào thanh gỗ chiều ngang của cây thập tự, bắt ông, mang ông đến nơi hành hình là nơi ông không muốn, để mà chết tại đó. Chúa Thế Giê-xu nói điều đó để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào. Không những chết giống như Chúa Thế Giê-xu mà thôi, nhưng vấn đề quan trọng của ông là trong cái chết đó, ông làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và điểm chúng ta không ngờ, và điểm mà tôi khâm phục Phi-rơ khi đọc câu chuyện này là Phi-rơ đã phục vụ Đức Chúa Trời suốt 33 năm sau đó với lời tiên tri về sự chết đau đớn của mình. Lúc nào hình ảnh cây thập tự cũng sống trong cuộc đời của Phi-rơ như đã sống trong cuộc đời của Chúa Giê-xu từ khi Ngài giáng sinh đến khi Ngài chịu chết. Khi sách Tin Lành Giăng được viết thì lời tiên tri của Chúa Giê-xu về Phi-rơ ứng nghiệm. Phi-rơ chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nero tại thủ đô La Mã. Tôi không biết làm sao Phi-rơ có thể sống suốt hơn 33 năm sau đó, sống với lời tiên tri của Chúa là ông sẽ chịu chết khi bị chết trên cây thập tự. Lý do là không lâu trước đó tại sân thầy tế lễ thượng phẩm, Phi-rơ không chịu nổi áp lực về cái chết, cho nên ông đã 3 lần chối không biết Chúa Giê-xu là ai. Nhưng bây giờ, sau khi được Ngài tha thứ, sau khi được Ngài phục hồi chức vụ, ông tưởng rằng là không còn cơ hội nữa, thì Phi-rơ đón nhận cái chết hết sức là bình tĩnh. Sống trong tinh thần bình tĩnh đó, sống trong tinh thần truyền giáo đó suốt 33 năm. Sau khi cho biết Phi-rơ sẽ chết cách nào đằng sáng danh Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu phán cùng ông, hãy theo ta. Câu này có thể hiểu rằng hãy tiếp tục bước đi theo Ngài trên bờ hồ Galilê để trao đổi câu chuyện thêm nữa. Nhưng theo Thượng Hạ Văn, câu này có nghĩa là hãy tiếp tục bước theo sự kêu gọi của Ngài, phục vụ Ngài cho đến khi tử đạo. Câu hỏi thứ ta lần này là lần thứ hai. Chúa Giêsu phán với Phi-rơ sau lần đầu tiên khi ông bỏ thuyền, bỏ lưới theo Ngài. Theo Chúa Giêsu hay phục vụ Ngài không những có nghĩa là từ bỏ cho mình là trung tâm điểm, cho từ bỏ cái lối sống độc lập không cần Chúa, làm theo ý muốn của mình, nhưng cũng có nghĩa là đi đến nơi mình không muốn, nhưng sẵn sàng đi đến nơi mình muốn. Không có nghĩa là làm công việc mình muốn, nhưng mà làm công việc của Chúa muốn. Đó là một đời sống hy sinh. Hy sinh vì Chúa, vì người khác. Sau này khi viết thư cho con dân Chúa tại vùng Tiểu Á, Phi-rơ chắc chắn nhớ lại hình ảnh của mẫu đối thoại này. Nên ông viết trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 5, câu 2, câu 3. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em xong để làm gương tốt cho các bầy. Trong hoàn cảnh hội thánh bị bắt bớ lúc bây giờ, người lãnh đạo thuộc linh là người gánh chịu biết bao nhiêu áp lực từ ngoài đến bên trong hội thánh, kể cả bị tù tội, bị chết. Nếu người đó không vui lòng nhận vai trò này trong thần sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì đàn chiên của Chúa, thì không ai muốn nhận chức vụ, không ai muốn theo Chúa để nhận lãnh trách nhiệm đó. Và thưa thánh, để áp dụng cho thánh chúng ta, nếu phục vụ Đức Chúa Trời qua ban nhạc, ban âm thanh, ban ghi âm, ban phóng ảnh, ban hát dẫn, ban vệ sinh, ban phụ nữ, ban nam giới, dạy nhi đồng, ban trưởng lão, ban chấp hành hội thánh, ban văn phòng, ban tài chánh, vân vân. Nếu chúng ta không sẵn sàng hy sinh thì giờ, và đôi khi thường, thường phải hy sinh cả tài chánh nữa, thì làm sao chúng ta phục vụ Chúa được? Làm sao chúng ta phục vụ hội thánh được? Muốn hướng dẫn hội chúng ta ngợi Chúa trong thì giờ thờ phượng, ban nhạc, ban âm thanh, ban hát dẫn phải đến sớm để tập, phải về trễ để tập. Muốn cơ sở nhà Chúa sạch sẽ, chuẩn bị cho giờ thờ phượng, thì giờ thờ phượng, ban vệ sinh phải đến vào ngày thứ bảy hay là sáng sớm nhật để mà dọn dẹp sạch sẽ. Muốn có bữa ăn trưa cho hội thánh, người nhận trách nhiệm nấu ăn trong ban phụ nữ phải chuẩn bị đi chợ nấu ăn vào ngày thứ bảy hoặc là sáng sớm nhật. Đó là chưa kể được khi bị chỉ trích nữa. Nếu không hy sinh làm sao ta hầu Chúa được? Cho nên thưa hội thánh, nếu chúng ta không sẵn sàng hy sinh, chúng ta không thể phục vụ Đức Chúa Trời được trong bất cứ công việc gì của thánh. Và điểm cuối cùng, nếu ta không nhắm vào mục tiêu, chúng ta không thể phục vụ Chúa được. Chúa Giêsu và Phi-rơ vừa đi trên bờ hồ Ga-lê, vừa trao đổi câu chuyện. Cũng có sứ đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu, tức là người đương bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng là Chúa ai, là kẻ phản Chúa đang đi phía sau. Và theo thượng hạ văn của sách Tin Lành Giăng, chúng ta biết người sứ đồ đó là sứ đồ Giăng. Phi-rơ xây lại, nhìn Giăng và hỏi Chúa của Thầy Giê-xu, lại Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Chúng ta để ý chữ xây lại trong sách Tin Lành Giăng. Thì Giăng luôn luôn có những cái ý đằng sau những cái chữ ông dùng. Lần thứ nhất khi hai môn đồ của Giăng Bắp Tít nghe ông giới thiệu Chúa Thế Giê-xu thì đi theo. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại. Chữ xây lại này không những có nghĩa là xoay người lại, nhưng cái ý mạnh hơn là Chúa Giê-xu thay đổi thái độ và tiếp nhận họ qua câu hỏi, các ngươi tìm chi? Rồi Ngài mời họ ở với Ngài một ngày. Chúng ta cũng tìm thấy chữ xây lại này trong câu chuyện Mary Magdalene đứng ngoài mộ trống mà khóc, tưởng người ta lấy cắp xác Chúa Thế Giêsu đi đâu mất rồi. Nhưng mà khi nghe Ngài hỏi, hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc, rồi hỡi Mary, Mary, thì Mary xây lại. Mary xây lại thấy Chúa Thế Giêsu và mọi nỗi đau buồn tuyệt vọng được tha thế bằng một niềm vui khô tả. Xây lại cái nghĩa vậy, không những xây người lại nhưng mà xây thay đổi thái độ, từ đau buồn đến vui mừng. Bây giờ, sau khi nghe Chúa Giêsu trao sứ mạng và bảo hãy theo ta, rồi Phi-rơ cùng Ngài thả bộ trên bộ Galilê, nhưng Phi-rơ say lại thấy răng. Và đặt vấn đề về răng. Người này sao, về sao, sao thế nào? Chúa có thấy Giêsu thấy Phi-rơ thay đổi sự chú tâm của mình. Thay vì theo Chúa có thấy Giêsu, Phi-rơ quay nhìn lại răng, say lại nhìn răng. Tại sao Phi-rơ không chú tâm theo Chúa có thấy Giêsu mà quay lại nhìn răng rồi hỏi còn người này sao? Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đặt một câu hỏi khác. Tại sao tác giả dân ghi lại như là làm đậm nét Phi-rơ say lại thấy môn đồ Đức Chúa Giêsu yêu, tức là người đương bữa tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu? Tại sao lại đề cập những ý như vậy? Tại sao đề cập môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu? Tại sao đề cập đến người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu? Dường như tác giả cho thấy phản vất đâu đây có một sự ganh tị giữa Phi-rơ và răng. Nó kéo dài từ những ngày họ đi theo Chúa cho đến giờ phút này. Phi-rơ say lại hỏi còn người này thì sao? Cho nên có thể giống như Phi-rơ, đôi khi trong sự phục vụ Chúa giữa hội thánh, chúng ta cũng đã say lại đặt vấn đề với Chúa, vấn đề với quản nhiệm là tại sao anh đó ở trong ban chấp hành hội thánh mà không làm gì hết? Tại sao giấy mới tham gia công việc mà một sức khen ngợi tặng quà? Tại sao cái gì cũng giao tôi hết? Đôi khi chúng ta xây lại mà không chú tâm vào mục vụ của mình để được giao phó. Câu hỏi của Phi-rơ không có gì lạ, vì đang khi giá ông phải trả quá cao, chịu chết trên cái thập tự, thì sứ đồ mà Chúa Giêsu yêu sẽ như thế nào? Chắc Ngài sẽ dành mọi sự dễ dàng cho người đó, phải không? Nhưng mà câu trả lời của Chúa Giêsu, nếu viết vắn tắt lại, có thể hiểu rằng Phi-rơ, đó không phải là chuyện của ngươi lo, hay là chuyện đó không can hệ gì với ngươi, hay là hãy bằng lòng với sứ mạng của ngươi, hãy bằng lòng về tương lai của ngươi. Chúa Thánh Giêsu trả lời cùng Phi-rơ rằng, nếu ta muốn người kia ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Chúa Thánh Giêsu bảo Phi-rơ đừng bận tâm đến tương lai người khác. Tương lai người khác để cho Ngài lo. Còn ông hãy tập trung vào sứ mạng, mục vụ mà ông vừa nhận lãnh nơi Ngài. Phi-rơ được gọi cho mục vụ nuôi và chăn những con chiên của Chúa Thánh Giêsu với chiến lược toàn cầu. Rao tin lành của Chúa, chăm sóc các hội thánh, rồi chịu tử đạo. Nhưng Phi-rơ lại được kêu gọi sống lâu hơn. Để làm gì? Để viết lại sách Tin Lành Giăng, viết lại những lời dạy dỗ sâu sắc của Chúa, viết lại sách Khải Huyền, viết lại về tương lai Chúa sẽ trở lại. Đó là sứ mạng Chúa giao cho dân. Phi-rơ sau khi chối Chúa cần phải được giao cho sứ mạng mới, nhưng mà dân thì không cần. Khi bán còn ngươi hãy theo ta, Chúa có thấy Giêsu muốn Phi-rơ chú tâm vào mục vụ của mình, và Phi-rơ không cần chú tâm vào tương lai của dân. Mỗi người trong chúng ta nhận được sự kêu gọi riêng từ Đức Chúa Trời, một sự kêu gọi độc đáo, phù hợp với ân tứ và hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng nan đề của chúng ta thường là gì? Là chúng ta thường xen vào trách nhiệm người khác và không tập chú vào trách nhiệm của mình. Nếu Đức Chúa Trời ban chúng ta ân tứ lo về bàn tiệc, mặc dầu lo bàn tiệc nó mệt nhọc hơn người khác, nhưng mà hãy chu toàn những gì mình đã nhận lãnh từ nơi Ngài. Nếu Đức Chúa Trời định cho tôi qua đời năm 75 tuổi vì chứng bệnh ung thư, mà là Chúa cho một người khác trong hội thánh sống đến 95 tuổi mà không bệnh gì hết, thì tôi phải bằng lòng với tương lai Chúa định cho tôi. Đó là điều Chúa muốn. Chính thưa Thánh, nếu không chú tâm vào sứ mạng của mình, mục vụ của mình, mà chúng ta lại xây lại nhìn người khác và đặt vấn đề, chúng ta không thể hầu việc Chúa được. Chúng ta yêu Chúa Thế Giêsu không những chỉ là kết quả đến từ tình yêu của Ngài, nhưng còn là sự đáp ứng của chúng ta đối với Ngài, mà cách mà chúng ta đáp ứng đó với Ngài đó là hành động phục vụ Ngài giữa hội thánh. Trong đó có sự yêu Chúa, có sự hy sinh, có sự chú tâm. Không phải theo và phục vụ Chúa Thế Giê-xu chỉ dẫn ta đến cái chết như Phi-rơ đâu. Có người chết, có người không chết. Nhưng mà sự phục vụ Chúa, cái điểm cuối cùng quan trọng hơn hết là gì? Là sự phục vụ đó và cuộc đời của chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì lịch sử hội thánh chung ghi lại biết bao nhiêu người đã phục vụ Đức Chúa Trời, phát xuất từ tình yêu thương của Ngài hay là đối với Ngài, mà sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời của họ, tận tâm trong công việc cho đến cuối cùng. Và lịch sử hội thánh của chúng ta tại đây cũng không thể ghi hết những người đã phục vụ Chúa từ biết bao nhiêu năm qua. Có người chúng ta ghi lại được, có người chúng ta quên đi, không ghi. Và chúng ta không thể liệt kê hết. Nhưng mà điểm ta phải để biết là chỉ có Đức Chúa Trời mới có danh sách đầy đủ thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Mục đích của chúng ta khi phục vụ trong các công việc của Thánh là làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên tôi kính mời quý ông bà anh chị bước vào sự phục vụ Đức Chúa Trời qua các công việc trong hội thánh. Và nếu đẹp ý Ngài nữa đó, lòng tôi mong ước rằng cũng sẽ có người đáp lại sự kêu gọi của Ngài bước vào chức vụ truyền đạo mục sư. Đây là điểm hội thánh chúng ta cần. Mà trong giai đoạn hiện tại, trong lời kêu gọi ngày hôm nay, hội thánh ta đang có hai mục vụ đang cần người rất là khẩn thiết. Đó là hội thánh đang cần người hướng dẫn ban di đồng. Chúng ta đang thiếu người đó. Chúng ta đang cần người biết tiếng Việt, tiếng Anh để giúp đỡ cho ban di đồng của chúng ta. Vì nếu ban di đồng chúng ta được tổ chức tốt, thì không những ta gây dựng con em của chúng ta lớn lên trong đức tin tốt, nhưng mà còn có thể ảnh hưởng đến những người khác, người chưa tin Chúa, để đưa con em họ đến vào thánh chúng ta nữa. Hiện nay chỉ có một vài người đang quán xuyến công việc này. Họ đang xuyến từ tuần này qua tuần khác. Họ cần có người chia sẻ để họ lên đây có dịp thờ phượng Chúa nữa. Và để có người thêm người để phát triển ban di đồng. Đó là điểm thứ nhất. Nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị tham gia vào ban hướng dẫn di đồng. Xin liên lạc với cô Thảo, cô Nguyễn Phúc hoặc là cô Trâm Anh. Rồi điểm thứ hai nữa là tôi thấy ban vệ sinh của chúng ta để mà hút bụi, làm sạch sẽ cơ sở nhà Chúa để chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa đó. Số người càng ngày càng giảm đó, tôi biết rất là bận. Nhưng mà chúng ta thể giải quyết bằng cách là sáng sớm Chủ nhật chúng ta thể đến đây để làm, hoặc là chiều thứ bảy bất cứ. Chúng ta chỉ có một số công việc, và nếu quý vị cần thì xin liên lạc với ban mục vụ. Chúng tôi sẽ để tên quý vị và chúng ta chia ra, có thể nếu được thì một năm chúng mình làm có một lần, hai lần thôi đó, nếu mình có đông người. Cho nên đây là hai mục vụ mà tôi thấy hội thánh đang có. Đương nhiên còn những mục vụ khác quý vị có thể tham gia nhiều ban ngành trong hội thánh. Cho nên nguyện xin lời Chúa sáng hôm nay thách thức chúng ta, đánh động lòng chúng ta để chúng ta đáp ứng lấy lời kêu gọi của Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh.